ทุกวันนะคะได้แต่เราพอเป็นวัดของเราแบบเราแบบนี้นะจะต้องต้องนั่งเป็นต้องนั่งให้อย่างนี้ทั้งจะต้องให้นั่งให้อย่างนี้เราตรงนั้นก็บอกผู้หญิงสื่อสารมาก็คงดิน้องที่ไม่หนาวที่ก็เหมือนตกเด็กเกินกว่าจะให้เด็กพอน้องก็หมดเรื่องเด็กดีถึงเติมดีถึงช่วยแต่ตอนนี้ได้ก็เหมือนตกเบาบ้างเติมเด็กก็นอนเหมือนตกเด็กที่เดาหัวกองนะเดินนะคือหย่อนหย่อนจ้องจ้องกองไม่รู้จะยืนบนวายหัวกองเด็กนะคือใหญ่ใหญ่เลยใหญ่ชุกมาเมนก็เด็กคือฝ่ายหญิงตกลื่นตกลื่นตกมาจะก็ลื่นหัวสั่นเป็นเนี่ยbắt đầu thường con nó mới trở lại bình thường. Con không nghĩ rằng là chắc trong cái thời gian mấy năm nay con hành trì niệm Phật chắc không đúng. Nay con xin thầy giải đáp và cho con một lần khuyên để cho con về hành trì cho tốt hơn. A Di Đà Phật.
Từ lúc mà con ngồi niệm đến lúc mà hiện tượng nó xuất hiện là trên sau một tiếng hay là trong vòng một tiếng?
Dạ, khi mà ba con để ý con niệm mấy năm không có vấn đề gì, cái năm 2001
dạ không, tức là thầy cô trả lời trực tiếp vô lời thầy hỏi là khi cô bắt đầu ngồi vô niệm cho đến lúc hiện tượng nó xuất hiện là 30 phút sau hay là 40 phút sau hay là 2 tiếng sau hay là 5 tiếng sau?
Dạ, con niệm một lúc sau thì
bao nhiêu phút sau?
Là một cái nhang là con tính ra khoảng chừng một tiếng đồng hồ thì con có 3 đêm như vậy á, cái đầu con nó đơ luôn.
Thì cụ thể đó là một sự niệm sai phương pháp. Tất cả các cái biểu hiện như là rùng vai hay là xúc động rơi nước mắt hay là đau nhức vai hay là có cảm giác đang được vận chuyển cái khí nào đó trên cơ thể bất cứ ở một vị trí nào thì đều là sự loạn tưởng, tức là tập trung sai phương pháp. Những người sau đây dễ dàng rơi vào tình huống vừa nêu. Thứ nhất là có dấu hiệu của loạn thần, tức là thần kinh bị suy nhược nặng, rồi cộng với một chút mê tín, một nỗi sợ hãi, thì khi cơ thể bị mệt mỏi vì việc tập trung đó sẽ làm cho thần kinh bị rối loạn. Và nếu càng ráng sức nhiều chừng nào thì cái sự rối loạn đó lại càng gia tăng. Tình huống hai đó là vì bị mê tín cho nên có người nghĩ rằng là mình có ma theo, hoặc là trong không gian mà mình đang sống đó, là có quỷ phá hay là bị một cái lực lượng âm binh nào đó khuấy nhiễu, thì nỗi ám ảnh này nó dễ dàng trầu trực và nó tấn công chúng ta khi mà tâm mình đang nghĩ tưởng quá nhiều thứ, miệng thì vẫn cứ niệm Phật nhưng mà tâm không tập trung vào danh hiệu, hơi thở, niềm an lạc, mà cứ nghĩ tưởng đến những chuyện khác thôi, thì cái sự rối loạn đó nó sẽ làm cho chúng xuất hiện một cách dễ dàng, và còn có nhiều cái nguyên nhân khác nữa. Để giải quyết được cái trở ngại bởi những hiện tượng lạ như vừa nêu đó, thì người niệm Phật có thể đứng dậy thay thế tư thế ngồi thành tư thế là kinh hành và niệm Phật. Thì lúc đó việc thay đổi tư thế có thể nó làm cho máu không lưu thông, dẫn đến cái việc mà rối loạn cảm giác đó không có được cơ hội tiếp tục diễn ra. Cho nên ta đi bách bộ, đi tới đi lui và thậm chí là có thể dừng, đứng lại tại chỗ, ta tập phát thủ theo khí công của Thiếu Lâm Trung Quốc. Nhón hai chân lên, khi hất bàn tay ra sau, co gấp lòng bàn tay lại thành một cái nắm. Rồi đưa về phía trước thì mở ra, lúc đó thì hít thở không khí nhẹ nhàng và biến cái trục cổ tay này đó trở thành là một cái trục xoay, không dùng lực mà dùng cái thế để đẩy cho nó nhẹ, không gắng gượng. Thì lúc đó những cái đau nhức ở trên bả vai mà vốn có thể dẫn đến tình trạng bị cảm giác rối loạn đó không còn nữa. Hoặc nếu không đủ sức để đứng hoặc đi thì ta có thể ngồi ở trên một cái chiếc ghế, tâm thì vẫn tiếp tục niệm Phật, miệng không cần phải niệm, dùng lòng bàn tay hoặc trái hoặc phải hoặc đan xen vào nhau áp sát vào gáy cổ, xoa thật mạnh tạo thành một hơi ấm, trong vòng 3 phút. Thực tập như thế, sau đó chúng ta trở lại thời khóa niệm Phật bình thường, đảm bảo là không còn vấn đề gì xảy ra. Để cho cái việc thực tập được tốt đó, thì mỗi ngày các hành giả nên có những cái vận động của cơ thể, và nhất là động tác xoa bóp á, không tốn tiền, không có mất nhiều thời gian. Nữ có thể xoa bóp 9 lần mỗi ngày, một ngày là 3 phút. Nam có thể 9 lần hoặc 7 lần, cũng một lần 3 phút ở vùng cổ. Thì những cái ảo giác đang lúc thức, những cái ác mộng đang khi ngủ sẽ khó có cơ hội xảy ra. Và đây là cách nâng cái sức khỏe thần kinh lên rất cao, và đã giúp cho chúng ta ít bị đau nhức xương khớp về sau này, hay là những cái chứng bệnh liên hệ đến cảm cúm hoặc là viêm đa khớp nói chung. Do đó bên cạnh việc mà chúng ta xoa vùng cổ, ta có thể làm một động tác chăm sóc bàn tay trái, chăm sóc bàn tay phải và ngược lại, đôi bàn tay chăm sóc đôi chân và ngược lại. Những động tác đơn giản như thế nó sẽ giúp cho mình có được sức khỏe tốt. Như vậy, nếu ai dễ dàng bị rơi vào trạng thái như của cô, thì trước khi ngồi thiền hay là niệm Phật á, thì ta tập những cái động tác xoa bóp trước đã, rồi hãy ngồi. Thì đảm bảo trong thời gian ngồi đó, ta dễ dàng đạt được chánh niệm sớm nhất. Nói tóm lại, khi có bất kỳ một cảm giác nào đang khi chánh niệm thiền và chánh niệm niệm Phật được diễn ra, thì ta biết rằng đó là một vọng niệm và không nên theo đuổi nó, cũng không nên quan trọng nó, không nên cường điệu quá nó, không nên đè nén nó, và vượt qua nó một cách an toàn bằng cách là đổi tư thế nếu cần thiết. Thứ hai, ngay cả những cái cảm nhận như là ánh sáng Phật chiếu soi, Đức Phật thọ ký, thấy cảnh giới Tây Phương đẹp đẽ, và những cảnh giới trang nghiêm mà thông thường những người tu theo tịnh độ ngộ nhận rằng đó là cái dấu hiệu tích cực, thì theo kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, đều là những vọng tưởng liên hệ đến tưởng uẩn, tức là do sự tưởng tượng mà ra. Và hành giả khôn ngoan trong tình huống này là đừng nên bận tâm về nó, thì chúng ta mới có được chánh niệm. Nói một cách khác, mục đích của niệm Phật cũng như là đang lúc ngồi thiền hay là đang trì thần chú là để cho tâm của mình được rỗng rang như là một cảnh giới chân không, mọi vật không có bị rơi rớt, không có lực hút, không có lực dính, không có lực bám chặt, và tâm nó không bị vướng kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, quá khứ, hiện tại, vị lai, chuyện mình, chuyện người, thì tâm được thư lắng một cách trọn vẹn 100%. 15 phút ngồi niệm Phật như vừa nêu cũng tương tự như là 15 phút ngồi thiền trong chánh niệm, ta sẽ có một nguồn năng lượng mới, sống thoải mái hơn, lạc quan hơn. Do đó, bất cứ một dấu hiệu nào, dầu là cảm xúc ở trên cơ thể hay là cảm xúc trong tâm, đều được xem là trở ngại, tức là sai phương pháp, ta phải đổi. Nếu được thì nhờ các thầy ở nơi gần nhất của mình tư vấn, để chúng ta không rơi vào tình trạng cảm giác đó tương tự như vừa nêu, và giữ trạng thái chân không trong lúc thực tập sẽ là phương pháp tốt nhất để chúng ta có được hạnh phúc trong đời sống thường nhật.